This is KBDT, Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào.
Vâng, Hành Trung xin chân thành cảm ơn khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị gọi vào số phone của Đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để có những câu hỏi liên quan đến an sinh xã hội mà quý vị chưa rõ tường tận, thì ngày hôm nay cô Angie Hồ Quang sẽ trả lời cho quý vị một cách thỏa đáng. Và từ phòng vi âm, Hành Dung mới gửi lời chào đến chị Hồ Quang ạ.
Dạ, thì chúc mừng năm mới cô Hành Dung và kính chào quý vị khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Lâu quá hẹn.
Lâu quá rồi, không biết chị đi đâu rồi. Chị ơi, chúc mừng năm mới nghe chị, nhiều sức khỏe.
Đúng rồi.
Coi như là chị em mình bây giờ là chỉ có cần sức khỏe nhiều thôi. Có sức khỏe đúng mới như, làm được mọi chuyện, đúng không?
Đúng như
không?
Thế.
Dạ.
Hả?
Dạ.
Đúng như thế.
Dạ vâng ạ. À, và Hạnh Dung nhắc lại số phone của Đài là 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ. Em tên Hồng, em xin kính chào cô anh Sư Hồ Quang, kính chào chị Dung. Cho cô hỏi, cô bị bệnh đó cô, mà con đánh tiền SSA.GOP. Bây giờ, con muốn Việt Nam, hồi trước con tập bài thể dục, tập thể dục được lý dữ liệu cô. Con đi khoảng 6 tháng, thì khi con đi con có được lãnh tiền này không? Nếu không thì con đều phải điện thoại lên trên cái chỗ mà cho lãnh tiền á, con cắt rồi khi con về thì con làm cái gì để con được lãnh lại tiền này? Con xin hết.
Ok, điều thứ nhất, nếu Hồng lãnh SSI đó thì với cái trợ cấp của chính phủ mình chỉ rời khỏi xứ Mỹ được có tối đa là 30 ngày.
Dạ.
Nếu mình đi quá 30 ngày thì mình mất cái quyền cái trợ cấp này. Thì đúng như Hồng nói là trước khi đi phải báo cho Sở An sinh Xã hội là Hồng định ở Việt Nam nhiều tháng.
Dạ.
Rồi thì để cho người ta không có gửi tiền cho Hồng nữa. Nhớ là đi thì giữ cái vé máy bay khứ hồi. Rồi khi mà về trở lại Mỹ đó thì Hồng ở Mỹ một tháng trước khi trở lại Sở An sinh Xã hội để xin tái cấp phát.
Đi
mà Hồng có công dân Hoa Kỳ chưa vậy?
Dạ.
Hồng có công dân Hoa Kỳ không?
Dạ, có công dân Hoa Kỳ. Để làm trên 12 năm.
Ok. Như vậy đi. Nếu đi lâu thì báo để cho Sở An sinh Xã hội người ta đừng không cấp phát tiền cho mình nữa. Rồi khi về, để mà chứng minh được mình đi bao lâu thì giữ cái cùi vé máy bay.
Dạ. Rồi con có làm giấy tờ gì không con?
Thì chỉ báo cho người ta ngừng không có phát tiền thôi. Đến khi mà trở qua đây mà như tôi nói đó, ở đây một tháng rồi làm cái hẹn trở lại Sở An sinh Xã hội thì nhớ mang theo giấy máy bay để chứng minh là ngày đi ngày về của mình.
Dạ.
Vậy thôi.
Dạ, xin cảm ơn cô.
Ok, chào Hồng nhé.
Chào cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hồng đã đến với chương trình. Và thưa quý vị đang đến với chương trình An Hỏi Đáp và An Sinh Xã Hội cùng với cô MG Hồ Quang. Vẫn là số phone của đài là 214-341-5943. Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp.
Hello.
Hello. Dạ vâng, Hành
Dung xin... nghe.
Xin biết tên ạ.
Em tên Phong á. Chào cô Hành Dung và cô Hồ Quang. Em tính hỏi là cái người mà có công dân quốc tịch Mỹ á, nhưng mà thí dụ như mà trên 62 tuổi á, mình mà đi về Việt Nam mình có lãnh tiền ở bên Việt Nam được không vậy cô?
Lãnh tiền gì? Em nói lãnh tiền, tiền là tiền gì?
Tiền già, lãnh tiền già giống tiền già, tiền hưu hay là tiền mình đi làm.
Khoan ạ nha, khoan.
Trên 15 năm á.
Thì à, cái tiền già nó khác mà cái tiền hưu nó khác à nha.
Tiền cái đó cô giải thích cho rõ cái chỗ là tiền già tiền hưu.
Tiền hưu đó.
Ví dụ như là mình, ví dụ như là mình đi về Việt Nam mình lãnh ở bên Việt Nam được không hay sao?
Yeah. Khi nào mình lãnh tiền hưu?
Thì trên 62 cô, trên 62 tuổi.
Là hưu non phải không?
Dạ, yeah, hưu non.
Có công dân Hoa Kỳ,
yeah,
thì khi về tới Việt Nam, liên lạc với tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam, ở yeah. nơi đó có cái văn phòng phục vụ công dân Hoa Kỳ ở xứ ngoài, để người ta hướng dẫn cái cách thức mình được hưởng tiền ở Việt Nam, nhé.
Yeah. À, mình lãnh được ở phía Việt Nam không, cô?
Được, à, được.
Hello.
Yeah. Alo.
Rồi,
dạ, okay. Cảm ơn cô nhiều. Dạ.
Chào em nhé.
Yeah.
Vâng, cảm ơn anh Phong đã gọi vào đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, số phone của đài vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Quý vị gọi vào để tham gia trong chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô MG Hồ Quang. Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, Hành Dung xin biết tên ạ, xin cho biết tên ạ.
Chào cô Hành Dung và cô Hồ Quang. Mình tên Tom. Dạ, em cũng như là năm nay là em sinh năm 59. Năm 9 vào tháng 1 nè. Coi như là tháng này là nếu mà mình cái tuổi mình về hưu là 62 thì bây giờ em phải đợi đến bao lâu nữa thì mình về hưu mới có về hưu già được.
Về hưu đúng tuổi chứ đừng kêu về hưu già.
Đúng rồi.
Ghê quá đi.
Sorry.
Về hưu đúng
già
tuổi.
Già rồi không?
Ok. Nếu mà em sinh năm 1959 á thì cái tuổi hưu toàn phần của em là 66 tuổi và 10 tháng.
66 tuổi là 10 tháng. Em sinh vào tháng 1 năm 59 đó.
Thì đó.
Là tính và... như vậy là mình hiện bây giờ là mình 66 tuổi 10 tháng. Là phải coi như là gần 3 năm nữa.
Đúng rồi, ráng kéo cài em ơi.
Vậy là gần 3 năm nữa. Còn nếu mà trường hợp bây giờ mình về hưu thì sao Triều Quang?
Nếu mình về hưu bây giờ thì mình đều đủ tiêu chuẩn để được lãnh tiền hưu. Tuy nhiên cái số tiền hưu của mình lãnh ở cái độ tuổi sớm hơn sẽ bị ít hơn so với cái số tiền mình chờ tới 66 tuổi và 10 tháng.
Ví dụ như là bây giờ là trường hợp nhưng mà mình vẫn lãnh được hơn cái số 62 đúng không? Chứ bây giờ mình là 64 rồi.
Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái số tiền nó nhiều hơn nếu mà em quyết định lãnh từ 62 thì cái số tiền bây giờ nó nhiều hơn. Mà càng chờ càng lâu thì tiền càng cao.
Vâng. Là 66 tuổi. Rồi. Nhưng mà khi mà mình 6 bây giờ em về hưu là 64 tuổi mà nếu mà nhưng mà mình đi làm vẫn đi làm được nhưng mà vẫn được là đi làm được khoảng bao nhiêu tiền?
20.000 một năm.
Là còn nếu mà mình về hưu mà đúng tuổi thì mình làm bao nhiêu cũng được.
Đúng vậy, đúng vậy.
Bây giờ mình muốn đi làm, muốn về hưu thì mình làm ở trên online hay là mình đi ra cái chỗ social làm mà?
Em có quyền đặt đơn online.
Có quyền đặt đơn online. Yeah. Thôi, okay. Con hiểu rồi. Thôi, cảm ơn cô.
Cảm ơn em đã gọi bà nhé.
Vâng, cảm ơn anh Tom rất là nhiều. Và vâng, xin chào. Và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung cho biết tên, xin cho biết tên đi. Hạnh Dung xin tên của quý vị.
Dạ, em tên là Hồng. Dạ, xin chào cô Quang, xin chào cô Dung. Cho em xin phép hỏi một câu hỏi là nếu như bây giờ em với là cả em là em kia về già rồi mà bị giống như bà già rồi tới tuổi lãnh hưu rồi, mà nếu một trong hai người mà bị bệnh á, mà mình nằm bệnh viện xong đó, mà mình có chuyện gì á, mà mình mất á, thì một trong hai người có phải gánh cái tiền viện phí ở trong bệnh viện không vậy cô?
Hai vợ chồng bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ ông xã em thì năm nay là 68 tuổi rồi. Còn em okay. Thì 63 tuổi.
Là hai ông bà về hưu hết hay sao?
Ông xã em thì về hưu rồi, em thì còn đi làm. Mà ông xã em thì chưa có lãnh cái bảo hiểm của nhà nước, vẫn còn xài cái bảo hiểm của em.
Ok. Nghĩa là không có mua Medicare phải không?
Dạ có dạ có Phật Phật A thôi chưa ấy quên. Đúng rồi, cái phần ở trong bệnh viện thôi chưa, chứ tập Phật B thì chưa có mua.
Ok, thì như thế này. Cái khi mà ông xã em có cái bảo hiểm sức khỏe dưới cái khế ước của chỗ em làm việc đó, thì trong một khế ước sức khỏe đó, cái health insurance, cái bảo hiểm y tế đó, thì nó có nhiều phần, chẳng hạn như cái phần mà mình đi bác sĩ ở ngoài thì mình phải đóng tiền deductible bao nhiêu, rồi mình phụ đóng bao nhiêu. Còn với cái phần mình nằm viện đó thì người ta cũng đòi hỏi mình đóng tiền deductible bao nhiêu, rồi sau đó mình phải chịu trách nhiệm. Thì mỗi theo mỗi một cái bảo hiểm, có khi người ta nói là sau khi nằm bệnh viện thì quý vị phải đóng cho tới cái mức chẳng hạn như là 5.000 một năm là out of pocket money, hay là 10.000, chứ không có chuyện mà chết mà mình phải đền nhá.
Yeah. Hello.
Ok. Yes.
Dạ. Còn nếu như em muốn hỏi, nếu như hai người cùng hưu hết và dùng Phật A Phật B của nhà nước luôn thì làm sao cô?
Tiền hưu của ông xã em bao nhiêu?
Dạ, được 2.000.
Ok. Nếu mà em về hưu thì tiền hưu em khoảng bao nhiêu?
Nếu mà em về hưu chứ trên 1.000 hả?
Ok. Thì như vậy hai ông bà không có được hưởng cái Medicaid. Ông bà chỉ được cái Medicare thôi. Nhá. Thì khi Medicare thì nó cũng có cái phần, như tôi nói nằm bệnh viện đó, thì sử dụng phần A, sử dụng phần B thì là mình đi khám ngoại chẩn. Với cái phần A là khi nằm bệnh viện, nếu nằm bệnh viện quá cái thời gian mà người ta cho phép đó, thì mình phải ở đây tôi nói chuyện chẳng hạn như là nằm bệnh viện một lần 60 ngày thì chỉ đóng khoảng 1.500 thì đất vô thôi, thì trong 60 ngày đó mình không phải đóng gì nữa hết. Ok. Mà rủi ổng có lên đầu tủ ngồi trong cái thời gian nằm bệnh viện 60 ngày thì em không có phải chịu trách nhiệm gì hết nhá.
Dạ. Hoặc là em có mất thì ông xã em cũng không có phải gánh. Và
đúng rồi, đúng rồi.
Dạ. Dạ, cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ.
Chào em.
Hạnh Dung năm mới nhiều sức khỏe ha.
Dạ.
Thank you.
Dạ, cảm ơn cô Hồng rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Chúc mừng năm mới ha. Dạ vâng, xin
cô
chào.
Hạnh Dung ơi, sao nghe cái tiếng âm vang nhiều quá cô Hạnh Dung ơi.
Dạ, à, Hạnh Dung cũng thấy như vậy nữa, nhưng mà chỉnh hoài thì nó cũng vậy, không biết nguyên do, có lẽ làn sóng. Bây giờ còn không chị?
Bây giờ đỡ rồi đó.
Dạ vâng. À, vâng thưa quý vị, số phone của Đài Hạnh Dung nhắc lại để quý vị gọi vào tham gia chương trình hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô NG Hồ Quang ngay bây giờ, đó là 2143415943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo.
Dạ phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ tôi tên là Trần ạ.
Trần.
Dạ năm nay tôi cũng như là còn mấy tháng nữa là được 63 tuổi, nhưng mà hiện giờ tôi đang ăn tiền SSA mà tôi có Medicare, rồi tôi có mua gì Part A và C gì đó. Nhưng mà xin hỏi thăm là thí dụ như mai mốt tôi có về Việt Nam chơi, tôi có cần khai báo không ạ?
Ông đã là công dân Hoa Kỳ chưa?
Dạ rồi ạ.
Dạ thì ông chỉ cần về nếu mà em ông định sống thời gian lâu lâu ở Việt Nam.
Dạ, dạ không ạ, chỉ chơi thôi.
Bị chơi thì không phải báo gì hết.
Ồ, dạ, 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 vậy giờ cảm ơn rất nhiều. À, tôi xin hỏi thăm cô Anh Sư Hồ Quang nữa. Là ví dụ như tôi sinh 60 tháng 6, mà nếu mà cái tuổi tôi mà về hưu thực thụ thì là bao nhiêu tuổi? Về già.
Là 67 tuổi. Nhưng mà em đã lãnh cái tiền bệnh rồi.
Ờ, tại vì mình nghĩ là mình về hưu đúng tuổi thì nó vẫn tốt hơn là mình ăn SSA.
SSDI là nhiều nhiều hơn cái tiền hưu toàn phần của em.
Ồ, vậy hả? Dạ, vậy thôi. Cảm ơn cô nhiều.
Chào em.
Dạ vâng, à, dạ, cảm ơn anh dạ. Trần đã, gọi vào đến với dạ. Chương trình. Xin cảm ơn, chúc mừng năm mới.
Dạ. Dạ, chúc mừng năm mới chưa.
Dạ vâng, xin chào. Và thưa quý vị, 2143415943, một lần nữa, 2143415943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello? Hello? Hello, hello. Quý vị hello. Ơi, quý vị lên tiếng đi.
Hello?
Dạ, chúng tôi nghe.
Dạ, à, cháu hỏi
tên gì ạ?
À?
Xin cho biết tên ạ. À.
Dạ, tên là Diệu.
Diệu hả?
Dạ.
Vâng, xin chào, xin mời.
Dạ, à, dạ, anh của cháu là 67 tuổi và mới đậu quốc tịch đó cô. Mà ảnh qua đây được 6 năm, nhưng mà ảnh không có đi làm. Thì bây giờ làm sao xin được cái Medicaid hả cô?
Thì bây giờ ảnh trên 65 tuổi mà ảnh là công dân Hoa Kỳ, thì ảnh xin SSI là trợ cấp. Hèn. Nhưng mà dạ. Ổng có tài sản trên 2.000 đô la không?
Dạ không, không có tiền gì hết.
Ok, good. Trường hợp này mà nghe không có tiền thì good. Ok, rồi. À, xong rồi xin SSI thì sẽ được Medicaid. Rồi sau khi có Medicaid thì mình quay qua mình xin luôn Medicare. Nha.
SSI là xin ở đâu vậy cô hả?
Ở Sở An sinh Xã hội đó em.
Dạ, vậy mình phải gọi lên mình lấy hẹn với... SSI, dạ. Yeah.
Đúng rồi đó. Thì em có giấy viết đó không? Tôi đọc cái số điện thoại cho em.
Dạ, yeah, dạ, yeah, đọc cho em xin.
1800
yeah.
772 yeah. 1213.
Dạ, yeah. Dạ, yeah, cho em xin hỏi nữa là cái process được nhận cô.
Thì cũng khoảng một tháng là tuyệt, tại vì cái lượng hồ sơ nó ối động nhiều, nhiều người xin quá đó. Thành ra mình ăn thua là em gọi vào. Cái ngày nào thì người ta, sau khi cho dù người ta cho em cái hẹn để phỏng vấn một tháng sau, nhưng mà người ta vẫn tính cái ngày mà em gọi vào đầu tiên để phát tiền cho em.
Dạ, và sau khi mình thi quốc tịch đó, là mình có khoảng bao lâu để mà mình đi tới SSI cô hả?
Ổng cầm cái bằng quốc tịch chưa hay là ổng mới thi đậu thôi?
Mới thi đậu.
Mới thi đậu thì khi nào được tuyên thệ thì mới xách cái bằng quốc tịch đó ra xin được.
Dạ, dạ, dạ cảm ơn cô rất là nhiều.
Hạnh Dung ơi, hình như vậy là mình tới hai giai đoạn là nghe Hạnh Dung. Giai đoạn thi đậu là một nồi chè. Rồi giai đoạn mà thi được vô được SSI là nồi chè thứ hai đấy nha em.
chị Hồ Quang ơi, Hạnh Dung nói chị nghe nè, mình đề nghị chè không à, tủ mình mà ăn chè nhiều là cholesterol với bị tiểu đường đó, thôi thứ khác đi chị. Thứ khác thì chị không chè nữa đâu. Dạ vâng, cảm ơn.
Không cô. Chè thì mai mốt thì xin đồ cháo thôi phải không?
Ờ đúng rồi. Rồi, ăn đồ cháo
cảm ơn
thôi. Cháo
với chị rất là nhiều.
Rồi, cảm ơn cô, có gì nhiều nha.
Ok ạ.
Dạ vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài để quý vị gọi vào tham gia 214-341-5943. 214-341-5943. Vâng, thưa quý vị, Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Dạ, anh Hùng á, ở Gia Lệnh.
Dạ, tính chào anh Hùng Gia Lệnh.
Dạ, xin hỏi cô anh chị Hậu, sao mà năm nay là tôi 63 tuổi rồi mà sao mà chưa có retire mà nó gửi cái Medicare về mặt phạt A với phạt B. Vậy mình có đóng tiền phạt B không vậy?
Nó có lãnh cái tiền gì của chính phủ không?
Dạ chưa lãnh tiền gì hết trơn.
Chưa lãnh gì trơn, còn đi làm không?
Dạ còn.
Vậy trong giấy là 65 hay 63?
Dạ 65 đúng rồi, 65. Dạ tháng 4 65.
Đây là em có xin cái Medicare người ta mới cho chứ đâu có tự nhiên người ta cho vậy đâu.
Dạ, chưa có lãnh tiền gì hết trơn á.
Nhưng mà em có xin Medicare không?
À, dạ không.
Cái này là lọa đó nghe.
Lọa đó là lạ đó.
Bởi vì xin hỏi cô anh chị Hồng Quang coi mình có đóng tiền phạt B không vậy?
Em sinh tháng mấy nè, em sinh tháng mấy năm nào nè, em sinh tháng mấy năm 58?
Tháng 4 năm 58. Dạ,
mà trên cái thẻ Medicare của em có nói là hiệu lực từ tháng 4 năm 2023.
Dạ, dạ đúng rồi, tháng 4 23.
Vậy là bạn có xin đâu đó đó bạn ơi. Nhưng mà bạn còn đi làm không?
Dạ không, còn dạ còn đi làm.
Còn đi làm. Còn đi làm có bảo hiểm sức khỏe ở sở
dạ,
không?
Có hết, có. Dạ có hết luôn.
Vậy thì em gửi một cái thơ lên, em từ chối cái phần B, em chỉ lấy cái phần A thôi nhá. Khi
nhưng
em
mà,
còn bảo hiểm
dạ. Nhưng mà khi mình em không, còn có, bảo... không có xin, mình không có xin cái tiền phạt B đó, mà nó có xin tiền giải trân mình rồi nó giặt vô đâu vậy ạ?
À, cái đó thì tôi cũng không biết, không biết vợ có xin cho mình không, tôi không biết nha. Nhưng mà một khi em đã được 65 thì em chỉ xin cái phạt A, vì em còn đi làm và em có bảo hiểm sức khỏe ở chỗ em làm việc.
Vậy là mình phải gọi lên cancel cái phạt B.
Đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Dạ. Dạ. Ồ. Tại vì hồi năm 63 đó thì có xin tính rồi thay non. Nó gửi về khoảng 5.000 mấy, cái nó nói cái số tiền mình overpay, nó không trả, không gửi nữa rồi nó kêu trả lại hết tiền cho nó, thì trả lại hết rồi. Trả hết rồi, sau bên kỳ này nó gửi cái Medicare, cái thẻ Medicare, bởi vì mấy cái thấy lạ.
Không, vậy là tôi chẩn bệnh em ra được rồi. Tại trong cái hồ sơ hưu non của em là em đã xin có hưu non rồi. Mặc dù em làm quá nhiều người ta đòi tiền em lại, nhưng mà em đã có trên hồ sơ hưu non rồi.
Nhưng mà nó không có, bây giờ nó không gửi tiền gì hết trơn.
Thì ông làm nhiều tiền quá, ai gửi cho ông?
Ồ, vậy à.
Vậy là ông làm trên 20.000 một năm phải không?
Dạ tới 60.000 vậy.
À, thì đó vậy phải rồi.
Ồ mà sao nó kêu mình, nó kêu là overpay. Nó gửi
thì overpay thì... người ta chỉ cho phép ông làm có 20.000, ông chơi 60.000.
Ồ.
Thì nó dọn sạch sẽ hết cái tiền hưu của ông.
Dạ vậy mà... vậy là mình phải gọi lên trên sổ sọc bê à?
Đúng rồi.
Dạ. Dạ vậy okay. Rồi được rồi, cảm ơn.
Ô, cảm ơn em.
Dạ cảm ơn cô. Dạ
vâng, xin chào, cảm ơn anh Hùng. Vâng, thưa quý vị gọi vào số phone 214-341-5943. Mà chị Hồ Quang ơi, Hạnh Dung có cái điều này sao? Cái vụ mà anh Hùng anh hỏi như vậy đó là không lẽ rồi mình chưa tới cái giờ mà về hưu để mà mình được lãnh hưu non hay là hưu toàn phần, thì nếu mà mình làm nhiều thì mình lại bị hạn chế ba cái vụ đó. Vậy đó có bao giờ những người người ta muốn thoải mái an nhàn hơn, người ta sẽ làm ít hơn để người ta được hưởng những cái benefit đó không
được,
thưa
được,
chị?
Được. Nếu mình mệt mệt thì mình làm part time job thôi.
À, đó thì đó là nguyên nhân mà nhiều khi người ta cứ nói, ôi mình làm nhiều quá mình sẽ không được cái gì. Là thì ra là vậy đó. Là biết rồi. Như vậy là chẳng khác nào làm cho người ta làm biếng rồi chị ơi.
Thì thôi mình, nếu vậy thì thôi mình đừng có hôn. Mình làm nguyên, đi cho hết đoạn đường tình đấy.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng thưa quý vị, anh Dung thấy có một vài vị thính giả gọi vào mà không biết nguyên như sao rồi, cái lại rớt đường dây rồi. Quý vị ơi, gọi vào lại nha. 214-341-5943. 214-341-5943. Và trong cái mùa Tết này, không biết chị Hồ Quang có tính, có kế hoạch gì cho mùa Tết này không thưa chị?
Thì cũng bánh tét, bánh chưng, thịt kho tàu, dưa món.
Chị làm?
Yes.
Wow, good nha. Rồi, thôi bây giờ mình nói chuyện Tết sau đi, để mình tiếp vị thính giả. Hello, Hạnh Dung xin mời.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên.
Hồ Quang với chị Hạnh Dung.
Tên gì?
Tên Tiến.
Trí hả?
À.
Dạ vâng, chào anh Trí. Rồi, xin đặt câu hỏi đi.
Hỏi cô bây giờ như tuổi như người đàn ông á, làm tới bao nhiêu tuổi là lì thai? Ông phụ nữ là bao nhiêu cô?
Trời ơi, ông này ông tao lao vậy trời ơi. Đúng.
Giống bình... nhau phải không chị Hồ Quang?
Ơi, nam nữ bình quyền bạn ơi. Bạn kéo cài bao nhiêu thì phụ nữ chúng tôi cũng kéo cài bấy lâu thôi.
Như vậy là 67 hả cô?
Nếu em sanh sau 60 là em 67.
Là sao cô nói sao sanh sau 67?
Em sanh sau năm 1960 là tuổi hưu toàn phần cho những vị đó là 67.
À,
sau năm 1960.
Sau 1960.
Dạ.
À, nam nữ cũng vậy hết hả cô?
Bình quyền.
Bình quyền.
1960 là 67 thôi.
Dạ.
À, giờ còn cảm ơn cô cái website mà để mình vô mình tìm hiểu về vấn đề Medicare này nè cô. Mình vô cái website á, nó là nó có biên bản kiểu gì không cô?
Hình như không có à. Hình như mà cái đó là mình phải chờ rồi mình dính chương trình an sinh xã hội này đã em ơi.
Dạ, nhiều khi con lên live á, mình ngồi mình đọc kỹ.
Thì bây giờ nếu cùng mình đọc cái tiếng Mỹ rồi cái mình cấp cái gì đó chụp rồi cách and paste qua cái chỗ mà thông dịch á, dịch cái tiếng Việt cho mình coi.
Giờ mình vô cái website
cho
mình đánh sao cô
Medicare của Medicare là www.medicare.gov.
Oh, ok, medicare.gov.
Yeah.
Gov. Yeah. Ok. Giờ lấy con ráng con coi con
ráng đi.
Ráng lên, cố lên.
Để tìm hiểu.
Đúng rồi.
Dạ. Nhiều khi hỏi trên đài nhiều quá mất giờ của cô với lại mất giờ mấy người khác nữa.
Đó là thằng người nam kêu làm sao biết không? Cái đó là xã.
Con cảm ơn cô với chị.
Nói vậy nha. À khoan, chờ từ từ nha. Tôi nói hết cái này rồi mới cúp máy nha. Ở cộng đồng Đà Lạt đó, họ cô ra tổ chức những cái lớp. À, lớp để hướng dẫn những cái chương trình về an sinh xã hội, về Medicare. Thì em chịu khó nghe đài, cô sẽ nhờ đài thông báo mỗi khi cô có cái lớp. rồi những cái đề tài khác nhau, tiền hưu, tiền già, tiền bệnh, tiền SSI con nít, tiền SSI người lớn nha.
Dạ, dạ. Ở ngoài Đà Lạt đó cô, ok, ok.
Ở Giặc Lăng đó, ở Giặc Lăng đó em.
Dạ, dạ, dạ.
Em biết trung tâm của cộng đồng không?
Biết, biết.
Gần Sài Gòn Mo đó.
Dạ, dạ.
Đúng rồi.
Ví dụ như cái sau khi mà cô nói, nó có họ có cái chương trình phát lại không cô? Nhiều khi con
mình tiện.
Có anh Trí ơi, có.
Đó, vậy ra mình vô của mình vô cái đài mấy giờ thì mình vô cái mục nào để mình nghe lại đó cô.
Dạ, chờ ở phiên cô nói nha. Em vô Facebook của cộng đồng Đà Lạt.
Cộng đồng Đà Lạt, dạ.
Rồi thì cái Facebook đó mỗi lần cô ra đó trong ngày phục vụ đồng hương thì có live stream, rồi họ có lưu lại trên Facebook. Thì em lên trên đó em coi, cũng có nhiều cái nếu mà em có cái tinh thần như cô biết là em thích tìm hiểu đó, có nhiều cái để em tìm hiểu lắm. Có chương trình housing nè, có chương trình Medicaid Food Stamp nè, có chương trình an sinh xã hội nè.
À, dạ. Cộng đồng, vô Facebook mình đăng chữ Đà Lạt cộng đồng.
Đúng rồi em.
Ok, để con, dù khi con có giờ con ra không được, nghe lại để tìm hiểu chương trình này.
Dạ.
Thấy, vừa hỏi mình cũng...
Cái ngày này nè, 12 đi ra cộng đồng gặp con, nha. Từ 2 giờ, từ 11 giờ tới 2 giờ.
Ngày 12 này,
ngày 12, 1
giờ, 2 giờ, ok, ok, ok.
Ok,
ví dụ.
Rồi,
cảm ơn con nhiều.
Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình nha.
Rồi,
rồi sẽ gặp cô Hữu Quang tại cộng đồng. Rồi, cảm ơn, xin chào.
Dạ, cảm ơn cô.
Vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, bà Thương à.
Dạ, thưa Vân à, xin cho biết quý danh ạ.
À, tôi tên Lê này.
Anh Lê hả? Dạ vâng, xin mời anh.
Chào cô, anh Giang Quang, tôi muốn hỏi anh. Nếu mình bây giờ hiệu non 62 thì được làm ở như là 20.000 phải không, 1 năm phải không?
Chắc phải. Dạ đúng rồi.
Dạ. Nhưng mà coi như nếu mà hàng tháng mình làm trên bao nhiêu thì nó trừ thẳng luôn hay là phải cuối năm tổng kết lại nó mới trừ?
Khi mà mình làm quá cái mức mà chính phủ cho phép là mình đặt tắt cho họ liền.
Tức là mình phải báo cáo hay sao ạ?
Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Gọi lên
có tháng mình làm hơn 1.600 người ta cho phép. Rồi tháng sau mình làm có 500-600 thì cái tháng mình làm hơn mình phải báo cáo ha.
Đúng vậy, đúng vậy.
Chứ không phải chờ cuối năm là tổng kết nữa.
À, cuối năm tổng kết rủi mình làm quá cái nó phạt tình. Nó kêu là
ok. Ok, đẹp thương. Dạ, make sure vậy. Tại cứ tưởng là cuối năm mới tổng kết là nó mới trừ.
Đúng. Nhưng mà cái mà hay nhất như cô Hạnh Dung cô hồi nãy cũng có hỏi tôi có phải suối là làm biến không á. Một khi mà mình định về hưu rồi thì đừng có tham làm việc nhiều. Đừng có over chân dĩ trơn trụi á. Làm dưới cái mức của chính phủ cho phép thì an toàn trên xa lộ. Còn nếu mà mình...
Như là, nếu mà một tháng là phải bao nhiêu cô?
Em tính ra từng một hơn, khoảng hơn 1.600 đó.
Dạ, có dưới 1.500 là ok.
À, đã tuyệt vời. Đúng một tháng có gặn máy bỏ túi mà có tiền hưu không đụng chạm gì ai hết trơn á.
Cảm ơn cô nhiều.
Dạ em.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lê rất nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Xin chào, chúc mừng năm mới. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943 gọi vào để đến với chương trình ngay bây giờ nhé, vì thời lượng sẽ không còn nhiều nữa đâu thưa quý vị. Và bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả cái tiếp.
Chào cô Hồ Quang.
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi là Vang. Tôi dạ, nghe cô Hồ Quang nói là thịt kho tàu, tôi thèm chảy nước miếng rồi cô ơi. Cô có bán thịt kho tàu không cô?
Dạ, nếu mà có sức làm được bán rồi đi ra chợ bán rồi.
Anh Văn ơi, xin mời anh rời xa cái chỗ cái máy hoặc là tắt bớt cái máy đi. Hạnh Dung nghe nó vang quá à, thưa anh.
Dạ rồi, tôi thèm thịt kho tàu quá, chạy nước miếng rồi. Bây giờ hỏi cô quán cô có bán không để tôi mua.
Chưa Tết mà.
Tuổi già rồi làm đủ rồi, mâm cơm cúng vậy thôi, rước ông bà thôi.
Ồ, vậy hả cô? Giờ thế nếu mình mua, muốn mua thì mua ở đâu? Cô biết không cô?
Đã biết chết liền đó.
Biết chết liền á.
Trời ơi, trời ơi, cô đừng nói cô ơi, cô nói cái thịt xem thịt kho tàu cả mấy chục năm nay rồi. Ôi trời ơi.
Ông người Huế mà sao cũng thích thịt kho tàu thì cũng quý lắm.
Ơi, số 1 đó cô nè, thịt kho tàu là có như trên hệ cặp. Các vua, các chúa đó.
Dạ vâng. Và bây giờ thì anh muốn hỏi cô Hồ Quang về cái vấn đề an sinh xã hội như thế nào ạ?
À? Dạ không, tôi chỉ thấy anh thịt có tao là tôi muốn hỏi về cái đó.
Dạ, nếu mà không có cái gì hỏi nữa, Hạnh Dung có thể tiếp một vị thính giả kế tiếp không thưa anh?
Dạ được.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào hỏi về thịt kho tàu và nhắc cho mọi người tới là Tết đến rồi, Tết đến rồi, đúng không anh?
Dạ, yeah, cảm ơn cô mà không biết mua ở đâu nên mới nói cái này.
Dạ, cứ nhờ đại người nào nấu đi anh ơi, người Việt mình giỏi lắm. À, anh mà quen với ai, mấy bà nào cũng biết nấu hết trơn á.
Trời ơi, tôi độc thân lâu năm rồi, chẳng có ai nổi cho cô ơi.
Trời ơi, tội nghiệp quá. Thôi Hạnh Dung xin cảm ơn anh nha, để Hạnh Dung tiếp một vị thính giả vì thời gian không còn nhiều nữa thưa anh. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, dạ, chào cô anh chị Hoàng Quang, chào chị Hạnh Dung ạ.
Xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Vinh á.
Vinh,
dạ.
Rồi, bây giờ dạ. Mời Vinh đặt câu hỏi với cô Hồ Quang nha.
Dạ dạ, em chỉ có hai câu hỏi thôi, tại vì đó giờ em không có cũng còn nhỏ chưa có retire, nhưng mà em muốn tìm hiểu tại vì mẹ em cũng sắp retire, em muốn biết là nhờ cô giải thích giùm là về hưu, tiền hưu là như thế nào và tiền già là như thế nào. Và một cái nữa là khi mà mình đi làm hãng đó mà mình hãng nó lấy 8% cho retirement đó, là toàn bộ cái retirement đó nó ghi vô cái retirement của mình. Khi mình retire đó là mình lãnh ra từng phần hay là như thế nào cô? Dạ anh xin hết ạ. Dạ em tắt để em nghe radio ạ.
Ok, như thế này nha. Thì câu hỏi thứ nhì, em tìm hiểu mà em hơi ăn gian. Cái hãng xưởng đó người ta chỉ lấy 7.65% trên cái số lương của mẹ em để đóng vào quỹ an sinh xã hội. Bên cạnh đó thì chủ nhân cũng đóng một phần khác là 7.65% vào cái account, cái chương mục an sinh xã hội cho mẹ em. Nói như vậy có nghĩa là mỗi khi mà mẹ em làm được một đồng thì 100 đồng thì đóng 7.65 đồng. Rồi bên sở cũng đóng như vậy nữa thì tổng số là được 15 đồng 30 xu vào trong cái quỹ an sinh xã hội. Thì cái công thức của người ta tính cái tiền hưu đó là tùy theo chiều dài và chiều dày của cái sự đóng góp của mình vào quỹ an sinh xã hội. Nếu mà mình làm được càng lâu, người ta dùng những cái năm mà mình có lương cao nhất, mà cái số năm đó là 35 năm. Đó là cái chiều dài tối thiểu nha. Rồi cái chiều dày đó là còn tùy theo cái mức lương của mình. Thì khi mà chính phủ tính, ước tính cái tiền hưu bổng an sinh xã hội là chính phủ sẽ kéo ra hết tất cả những cái năm, những cái thu nhập của cuộc đời làm việc ở Mỹ của mình có đóng thuế an sinh xã hội. Rồi người ta dùng 35 năm có thu nhập cao nhất, cộng lại, tổng số tiền đó lại, rồi chia đều cho 420. 420 là gì? Là 35 năm nhân cho 12 tháng. Thì ra được cái bình quân. Kế tiếp người ta lại áp dụng một cái công thức 3 bước nữa để tính ra cái tiền an sinh xã hội. Rồi khi mà đã được cái số tiền hưu đó rồi, nếu mà mình muốn lãnh được cái mức 100% cái số tiền hưu của mình thì mình phải đợi tới số tuổi hưu toàn phần của mình. Tuổi hưu toàn phần của những người sinh năm 1960 trở về sau thì cái tuổi hưu toàn phần là 67 tuổi. Nói như vậy không phải tất cả mọi người đều phải đợi tới 67 mới xin được tiền hưu, mà bắt đầu từ tuổi 62, nếu mình có cái mức tối thiểu 10 năm làm việc, mình có quyền xin hưu, đó gọi là hưu non. Nay giải thích về cái chuyện già mà người Việt Nam mình hay gọi là SSI đó, đó là cái chương trình trợ cấp của chính phủ dành cho những người tuổi từ 65 hoặc là người tàn tật hay mù lòa mà không có thu nhập và tài sản cao. Thì những người này được lãnh trong năm 2023, một cá nhân được lãnh mức tối đa của SSI là 914 đồng một tháng. Đó là với Hạnh Dung.
Dạ vâng.
Dạ. Dạ vậy cho em hỏi thêm là vậy cái tiền nghĩ là mình chỉ lãnh được một trong hai thứ thôi hả cô? Vậy là hoặc là tiền hưu hoặc là tiền già thôi phải không cô? Khi mà mình retire cô.
Cái này đúng cũng không đúng. Hiện nay cái chi phiếu SSI là 114 đồng. Thì trong trường hợp mẹ em lãnh được 900 thì mình còn thua cái anh không làm việc gì hết mà lãnh được 914. Thì chính phủ sẽ phát cho mình cái phần sai biệt. Còn nếu mẹ em lãnh được 1.500 thì cái số tiền đó cao hơn cái số tiền SSI thì coi như là mình quên đi cái chuyện SSI. Do đó cái trường hợp anh em có một hay là hai thì không hẳn là đúng. Nếu người có hưu cao đó thì lãnh chỉ có tiền hưu thôi. Cái người không làm việc gì hết, có công dân Hoa Kỳ, chỉ được lãnh SSI mà thôi. Còn người lãnh tiền hưu mà ít hơn SSI thì có thể xin thêm cái phần sai biệt qua cái chương trình SSI.
Ok. Vậy là khi mà còn cái chuyện mà mình mua bảo hiểm sức khỏe mà Medicare, Medicaid hay là cái gì Part A, Part B gì đó cô, vậy là cái họ retire hoặc là SSI gì cũng được mua hết hay là sao cô?
Medicare là dành cho những người về hưu. SSI thì được hưởng bảo trợ y tế là mẹ.
Cái chỗ đó còn chưa có rõ. Vậy là thí dụ nếu mà mình về hưu, mình có thể dùng cái tiền hưu của mình để mua insurance Medicaid Part A, Part B hay gì đó, còn hoặc là SSI cũng có thể dùng tiền đó để mua insurance Part A hay Part B gì cũng giống như vậy phải không con? Đại khái là giống như vậy phải không con?
Hàng khoan xì lâu chút con. Cái bên tiền hưu đó thì mình có tiền hưu rồi thì mình sẽ ghi danh Part A, Part B là hai Part chánh. Thì cái Part A đó mình không phải đóng bảo phí mà mình phải đóng bảo phí phần B để mình đi đến văn phòng bác sĩ khám bệnh, ngoại chẩn vân vân, thì cái đó là Medicare cho người về hưu. Còn người mà tuổi lũi không có gì trên tuổi mà chỉ có cái tuổi 65 hoặc là với cái công dân Hoa Kỳ thì vị này có quyền được hưởng Medicaid. Thì Medicaid là của tiểu bang tài trợ cho mình.
Vì con cũng nắm được đại khái sơ sơ vậy. Dạ. Để có gì cô nói cái Facebook của cô, mình lên Facebook mà cộng đồng Dallas rồi mình join thì mình có thể tìm hiểu được những cái thông tin cô đã streamline hết cô. Để con
đúng
thì con join thôi. Dạ.
Mà cô cũng đề nghị như vậy nha, nghe cô nghe hồi nãy có cả anh Lê, anh cũng muốn tìm hiểu mà giờ con còn nhỏ, con muốn tìm hiểu cho má con đó, thì cô cũng đề nghị là trên cái Facebook của cộng đồng đó họ thông báo cái ngày phục vụ đồng hương, thì một tháng một lần có cô ra nè, có cái bà Food Stamp ra nè, có bà Medicaid ra nè, có cái bà Housing ra nè, thì tụi con nên ra đó để học hỏi thêm nhá.
Dạ thường là ngày mấy cô? Con nghe nãy phải ngày 10 tháng 2 không con? 1 giờ tới 2 giờ phải không con?
Hay ngày Chủ nhật con.
Ngày Chủ nhật 10 tháng 2 là.
Dạ. Ra để cho cô.
Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn chị Hạnh Dung nha.
Dạ vâng. Cảm ơn vị thính giả này. Và cũng là vị thính giả kết thúc chương trình của Hỏi Đáp An Ninh Xã Hội cùng với cô NG Hồ Quang. Hạnh Dung xin chào. Và Hạnh Dung cũng cảm ơn quý vị đã gọi vào đến với chương trình. Và đặc biệt Hạnh Dung cảm ơn chị Hồ Quang. Và kính chúc chị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều vui vẻ. Và gì nha. Gặp nhiều may
dạ
mắn.
Thôi. qua Tết gặp nha.
Dạ vâng, qua Tết gặp chị.
Bye bye.
Dạ vâng, bye bye, xin chào chị.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó, thì bạn thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào.